Tâm An khai triển lý sanh tồn, võ lễ trần gian vẫn ác ôn. Trí tuệ không khai tâm loạn động, sửa mình thức giác rõ phần hồn. Tâm An khai triển lý sanh tồn, người tu thanh tịnh hướng thượng, khai triển luồng điển trong tâm thức của chính mình, thì mới thấy rõ sự sanh tồn bất diệt, hội nhập trên thanh quang bề trên. Võ lễ trần gian vẫn ác ôn, ôm lấy thể xác, cũng có ích kỷ, tự nhiên nó trở nên cái bản tánh ác ôn, vô lợi. Trí tuệ không khai tâm loạn động, thiếu thanh tịnh, trí tuệ không khai thì tâm loạn động nghĩ bậy nghĩ bạ, không dứt khoát bất cứ một việc gì. Sửa mình thức giác rõ phần hồn, chịu tu phát triển đi lên tức là sửa mình. Chứng minh chúng ta từ tam thập tam nhân giáng lâm xuống thế gian, bây giờ chúng ta đi về là luồng điển hướng thượng, tiến hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, hội nhập trong trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta đã rõ phần hồn, tiến hóa tới vô cùng tận. Có nhiệm vụ phục vụ thể xác và ảnh hưởng quần sanh trong lúc mang xác làm người. Chấp nhận tất cả những sự kích động và phản động của thế gian, cũng như con người mới mướn một căn nhà thì phải lo sửa, chữa, sắp đặt mới ở yên được. Phần hồn giáng lâm xuống thế gian cũng vậy. Mọi chiều hướng phải sắp đặt lại cho nó quân bình, lúc đó mới yên ổn được. Người đời hay than vãn tại sao? Không hiểu mình, tâm bất an thì thấy mình bơ vơ. Nếu chỉ sửa mình, lập lại quân bình thì tâm an ổn, không còn sự bơ vơ. Và thấy rõ những gì chúng ta tham lam đều là ác ôn. Mong muốn đều là ác ôn, thương nhớ là đều là ác ôn. Những bản chất đó, biến thể của nó là ích kỷ, trở nên ác ôn. Nếu chúng ta chấp nhận nhịn nhục, buông bỏ tất cả mọi sự việc, để hướng về thanh cao thanh nhẹ, để giải tiến tất cả những phần nghiệp lực mà bám trong cơ thể chúng ta, từ thần kinh khối óc, luồng điển đều phát triển. Nói tới điển, người thế gian không hiểu điển là gì. Kỳ thật, xác chúng ta toàn thân là điển. Ăn tất cả những gì, rau cỏ gom gọn, lúa trời, gạo, tất cả là điển của cả càn khôn vũ trụ, hoa hoa xanh xanh, hỗ trợ cho nhân sanh tiến hóa. Có xác cơ hồn, có tổ chức đầy đủ. Ngoài vũ trụ có gì, trong cơ thể chúng ta đều có tất cả. Nếu chúng ta ổn định thì thức giác thấy hết. Không có gì xa đâu mà phải lo, mà phải mê tín dị đoan, phải theo một chiều hướng của người khác. Chính mình sửa mình để giải tiến đi lên mới là chánh. Gia can mới được yên ổn, trí tuệ được minh khai, nhịn nhục hòa hợp dẫn tiến lẫn nhau. Chứ không phải mê tín dị đoan, cúng lại xin xăm, để trời Phật độ. Trời Phật không có độ người tham, trời Phật là diệt tham, mới cho biết đời là tham sân si. Không vị Phật nào kêu người ta tham, vị Phật nào cũng kêu người ta giải nghiệp, và thấy rõ tánh tham của chính mình, và hướng thượng để sửa chữa tiến tới vô cùng, tốt đẹp. Sửa mình mới mong ảnh hưởng người kế tiếp. Khi mà sửa mình được rồi, ảnh hưởng người kế tiếp mới thấy rõ vạn linh đồng tiếng, vạn vật đồng nhất thể, trong định luật hoa hoa xanh xanh. Nhân nào quả nấy rất rõ ràng. Cho nên người thế gian gọi là tu. Tu là gì? Là hiểu mình, trở về với thực chất của mình, trở về với nguyên lai bổn tánh của chính mình. thấy rõ mình là một khả năng vũ trụ, bằng lòng tu tiến, tức là sửa tiến hòa hợp với chấn động của cả cả không vũ trụ mà tiến hóa. Khi mà luồng điển trong cơ tạng chúng ta xuất phát được, hội nhập được, người đạo tu nói là chấm sáng phát ngay trung tâm chân mày, đó là mô ni châu. Phát triển đi lên hòa hợp với tinh ba vũ trụ, tinh khí đầy đủ, biến thành một cơ thể nhỏ hơn, nhẹ nhàng hơn, đi đứng rõ ràng, gọi là hồn. Hồn xuất bản thể bất cứ lúc nào. Học đạo vô cùng ở bên trên mà tiến hóa. Khi thế gian nói là nhân đạo, thấy ai đói cho cơm ăn, thấy ai thiếu mặc cho áo mặc, kêu bằng nhân đạo, làm chuyện chút chút bên ngoài, mà bỏ quên tâm thức của chính mình. Cho nên nhiều người làm phước, giúp đỡ người này người kia người nọ, rốt cuộc cũng phải mang một bệnh nan y trước khi ra đi. Không cầu cứu được, không lập lại sự thanh tịnh của chính mình, chỉ cầu Phật. Phật là người đã lập lại được sự thanh tịnh của chính họ, mà chúng ta không bằng lòng lập lại sự thanh tịnh của chính mình mà cầu xin sự thanh tịnh giúp đỡ chúng ta, chuyện đó không có. Chúng ta phải hướng tâm, thì bên trên mới ban chiếu tâm thành tiến hóa của chính chúng ta, chúng ta mới thấy rõ Pháp là gì. Ổn định bình an ở đâu? Tất cả do thanh quang cái càn khôn vũ trụ chủ trương, qua qua sanh sanh cho vạn linh đồng tu đồng tiến. Đồng tu là tu sửa chữa để tiến hóa, chứ không phải tu mà mờ ám mê tín dị đoan, không bao giờ tiến hóa. Cúng lại 1 triệu lần cũng vậy đó thôi. Tự sửa mình mới tiến hóa. Điện năng trong cơ tạng chúng ta càng ngày càng ổn định, càng sáng suốt, vui hòa và chấp nhận. Trong tinh thần nhìn phải chịu nhục. Tại sao con người nhục là gây, nhưng mà chúng ta người tu là chịu nhục? Tu là phần điển sáng, nhục là bóng tối, nó muốn lấn áp chúng ta. Mà chúng ta là ánh sáng, chúng ta hóa giải cái bóng tối thì không còn nhục nữa. Sống trong ảnh nhục nhưng mà không bao giờ thấy mình nhục mới là người tu. Mới một chút tự ái dâng lên và gây gỗ, sanh hoạn nạn cho cơ thể không tốt, trí óc không minh, tâm không ổn. Đó là mình là người tự hại. Cho nên con người chết xuống địa ngục, riêu riêu ra đi. Tại sao phải riêu riêu ra đi? Chịu tội là vì chúng ta đã hại chúng ta. Khi chết ôm một bộ luật tới trình diện ở Diêm Vương, thì Diêm Vương chỉ nhìn đó mà đưa vào những cái ngục cần học để tiến mà thôi. Địa ngục không phải ác ôn, địa ngục là giáo dục của người tiến tới. Khổ thật khổ mới thức tâm, mới hiểu nguyên lý của trời Phật mà tu. Trời Phật là người đã đạt thành, bây giờ chúng ta hành, chúng ta mới tiến. Cho nên, Thượng Đế đã cho mọi người có một gia can. Gia can nào cũng có kích động và phản động, dù có tiền hay là không có tiền cũng vậy thôi. Tiền là gì? Tiền là tình thương của quần chúng, mà chúng ta đi trật chiều thì nó phải là kích động. Tại sao trật chiều? Vì tham lam. Chúng ta thành tâm phục vụ mọi người thì chúng ta sẽ có sự sống an nhiên, đó đi theo chiều hướng phát triển vô cùng của Thượng Đế. Nhân đó chúng ta mới thấy rõ người cần phải trở về thanh tịnh và sáng suốt. Muốn có sự thanh tịnh và sáng suốt phải tu sửa với một pháp lành. Pháp nào ở thế gian cũng hay, mà khứ trực lưu thanh mới hay, còn rước trưởng mất thanh thì không hay. Pháp nào mà giải được những cái trược khí trong nội tâm, nội tạng của chúng ta, thì pháp đó chúng ta cắm đầu hành là chúng ta tiến tới. Rất rõ ràng, minh chánh rõ rệt. Mỗi mỗi phải thực hành, chứ không phải nói. Lý thuyết không đưa người đến đâu, mà người thực hành mới gặt hái được kết quả tốt đẹp ở tương lai. Thực hành rồi, nắm pháp thực hành được rồi, thì mới thấy sự sáng suốt càng ngày càng gia tăng. Sự sáng suốt là ánh sáng bừng lên thì mọi bóng tối sẽ tiêu tan, nghiệp lực không có áp đảo chúng ta nữa. Chúng ta mới có cơ hội tu tiến trong thanh tịnh, ổn định. Chứ ở thế gian có bạc tỷ đi nữa mà không biết chính mình thì không bao giờ ổn định. Chỉ biết xe cổ, biết nhà cửa, biết tiệm buôn, biết xưởng, biết nhân công, càng ngày càng rối loạn. Tại sao ông đã bạc tỷ mà lại mau già? Thì thấy ông mau chết, tại sao? Vì ông lo quá. Chính ông không có lo bản thân ông. Lo bản thân khai triển mới thật sự ảnh hưởng mọi người cùng khai triển. Đó là của cải vô cùng. Chứ không phải tiền bạc là chánh. Tu tâm sửa tánh là chánh. Tiền bạc không phải chánh. Hiểu được nguyên lý của càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thật sự là con người có nhân quyền sanh tồn tại mặt đất chung vui hòa bình thật sự. Người tu chánh pháp không phải nói nhiều, thực hành nhiều mới có kết quả. Nói nhiều không có kết quả. Càng nói thì càng sai, cho nên gia đình nào càng cãi lộn thì càng sai, càng đổ vỡ. Đi tới chỗ kiện tụng là vậy. Chúng ta thành tâm nhìn trời đất, sự hòa hợp có càng khôn vũ trụ hình thành xác thân con người tại mặt đất là một kỳ công của Thượng Đế đã ân ban và xây dựng cho thành hình một cơ cấu tiểu thiên địa sáng lạng, thế thiên hành đạo, ảnh hưởng tất cả những người kế tiếp. Nên nhận pháp lành và thực hành, không nên chê pháp. Pháp là người đi trước đã tìm ra và giải thoát được. Chúng ta người đi sau phải nghiên cứu thực hành để thấy cái đó đúng hay là không. Tất cả những pháp Thượng Đế đã chuyển từ nhà thờ, từ chùa chiền, các nơi đều có pháp để giúp.
Tự tu tự tiến minh đường đạo, khai triển tâm tư sống ngọt ngào, tình đẹp xây thành duyên đạt thức, khổ hành tiến qua hợp trăng sao. Tự tu tự tiến minh đường đạo.
Tu là cái gì? Tu là sửa chữa. Tự mình bằng lòng sửa chữa mới là tự tu tự tiến được. Minh đường đạo là sự quân bình giữa đời và đạo phải rõ ràng, sự tiến hóa đã vô cùng. Vốn đạo là không, trở về với chân không mới tiến tới vô cùng. Khai triển tâm tư sống ngọt ngào, trong tâm thức của chúng ta càng hiểu đạo càng sống động, mới hiểu được tình trời đất. Nguyên khí của trời đất đã ân ban và xây dựng cho chính chúng ta sống trong êm đẹp, tươi vui của trời đất, gọi là ngọt ngào. Tình đẹp xây thành duyên đạt thức. Tình đẹp của trời đất lúc nào cũng ban chiếu và hỗ trợ cho chúng ta. Xây thành duyên đạt thức, tự mình hiểu lấy nguyên lý của trời đất. Chúng ta là con người ở mặt đất đang sống trong nguyên lý của trời đất mà hành sự. Cố hành tiến qua hợp trăng sao, chúng ta phải chấp nhận mang thể xác này. Bao nhiêu vọng động tham lam đều không đạt được. Khi không đạt được là gì? Là khổ. Mà chúng ta bằng lòng chấp nhận sống trong khổ hành, thanh tịnh tu tiến, thì tự nhiên tâm thức chúng ta sẽ được bừng sáng ra. Đó đạo gọi là vinh quang của phần hồn. Chiều tu chiều tiến mới giải được nghiệp tâm. Người đời ai cũng có nghiệp, có gia đình tức là có nghiệp, có sự gây cấn, có sự kích động và phản động tức là có nghiệp. Mà làm sao giải nghiệp? Thì chỉ nhờ cái pháp lập lại trật tự mới giải nghiệp. Càng trật tự thì tâm thức càng sáng lạng, vui hòa với các giới mới thật tâm tiến hóa trong thanh tịnh. Nếu chúng ta còn ôm chấp mê lý này đạo nọ mà không thực hành khai triển lấy tâm thức của chính mình, chúng ta có duyên lành, thiên địa nhân, có trời đất, người là chúng ta. Con người là đại diện trời đất, thể xác của nhân sanh gồm gọn kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan ở trong người, trong khối óc, trong tâm thức, rõ ràng. Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy hết cơ trời, đã ban chiếu cho chúng ta hằng giờ, hằng phút, hằng khắc. Nếu chúng ta chịu tu, tức là giải nghiệp tâm, giải nghiệp từ nhiều kiếp trở nên sáng lạng, mới thấy rõ đường đi. Đạo vốn không, thanh nhẹ vô cùng, mà chúng ta còn ôm nghiệp, tiền tình duyên nghiệp, rốt cuộc là sẽ bị đắm chìm và không có tiến hóa nổi. Được làm người, được pháp tốc để tu sửa và hiểu lấy chính mình là điều quan trọng. Chúng ta làm người mà không biết do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, bận rộn trong sự bận rộn và không có cơ hội tiến hóa về tâm linh. Miệng môi tranh chấp, không khai thác được chính mình. Của cải cuối cùng của Thượng Đế đã cho thể xác duyên dáng quyền vi rõ rệt. Thiếu thanh tịnh làm sao thấy cái quyền vi của siêu nhiên đã cấu thành và có sự hiện diện tại mặt đất, đi đứng ngồi nằm đều là tự động trong xác suất nhận định rõ rệt. Thiếu thanh tịnh thì nghịch lại chính mình, xuất ngôn hỗn láo, không biết nguyên lý của trời đất, không biết tình yêu thương của cha mẹ, không biết tình yêu thương của đồng loại, mà đâm ra sát hại và không tiến hóa nổi. Nếu chúng ta người thật tâm tu, tự thức, tự giải, đạt tới sự phân minh vô cùng, đời đạo song tu mới thật là tu. Còn nếu tôi bỏ đời theo đạo, tôi vô núi tôi ngồi, thét rồi không có phát triển nội tâm thức, tạo khổ thôi. Trực diện với hoàn cảnh tức là ân sư. Hoàn cảnh giáo dục chúng ta từ giây phút khắc, trong cái có không không mà tiến hóa. Tu là sửa, là giải mới kêu tiến. Tu mà ôm mà chấp, binh ông Phật này, binh ông thần kia, tức là ôm chấp, không tiến được. Tu hoài cũng không thấy mình, cũng không thấy Phật, cũng không thấy tiên, cũng chả thấy Chúa. Tự gạt mình một kiếp, rồi lủi thủi xuống địa ngục chấp nhận cái tội mình đã làm trong lúc đương thời tại thế gian. Cho nên ông trời thấy không có, đâu có ai thấy ông trời đâu. Nhưng ông trời có con mắt đang theo dõi mọi người. Đó là luật nhân quả. Nhân tốt, nhân xấu, quả xấu. Nhân nào quả nấy rất rõ ràng. Đó là luật của trời, có trước luật đời. Mà nhân sinh biết tu, biết hiểu được tâm linh, biết chấp nhận luật nhân quả, thì sống rất dễ dàng, dễ qua. Suốt cả một kiếp người, chúng ta ăn xài không có bao nhiêu. Không nên ôm nhiều và tự hại. Ăn nhiều là hại cơ tạng, trí tâm không ổn. Mức tiến hóa của tâm linh, văn mặt làm sao tiến. Cho nên người sống luôn luôn hướng về chánh nghĩa, giành đất, giành đai, dân tộc tôi, nước của tôi, nhưng mà chính tôi chưa hiểu tôi. Tôi giành nhân quyền, tôi giành dân chủ, nhưng không biết dân chủ, ai làm chủ thể xác không biết. Phần hồn thật sự làm chủ thể xác, trách nhiệm giữa trời đất. nên chúng ta cần thanh tịnh để phần hồn làm việc. Thay vì động loạn, kích động và phản động cuống cuồng, phần hồn phải cuống cuồng trong cái khổ cảnh, làm sao tiến bước được. Cho nên chúng ta có duyên lành, có cuộc sống an nhiên tự tại. Trước kia, xa xưa chúng ta đi xe bò, đi bộ. Ngày hôm nay chúng ta có xe hơi. Chiếc xe hơi nó có cái gì? Chiếc xe hơi không khác gì tòa sen, rất có trật tự, êm ả mới chạy trên xa lộ được. Thì cơ tạng của chúng ta êm ả trật tự thì tòa sen chúng ta ngũ sắc ngũ quan bừng sáng, đưa phần hồn tiến qua tới thiện giờ. Làm sao được? Phải hành pháp, mà muốn hành pháp là phải giải khứ trược lưu thanh mới thật sự là tu. Tu mà ôm trược hướng về tham dục là ôm trược, làm sao tiến bước được? Dứt khoát tu tiến, mỗi mỗi chúng ta phải hiểu gốc gác của mỗi sự việc từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Nhờ pháp giải được nghiệp, tâm chúng ta mới thanh tịnh. Khi thanh tịnh thì tâm sẽ bừng sáng. Khi bừng sáng dễ quyết định mọi sự việc trong cuộc sống hiện tại, và không tạo sự lầm than cho chính mình. Sai một ly đi một dặm. Cho nên chúng ta người tu trong thanh tịnh mới tránh sự lầm sai được. Người đời phạm rồi tái phạm liên tục như vậy cho đến chết, chỉ biết khóc thôi, ríu ríu vào cái ngục nào đã quy định. Chính mình đã làm cái ngục cho giam mình, như hút sách, ăn thua, giết chóc người. Lúc chết phải làm thế nào? Người đời đã hiểu rồi. Ở ác thì gặp ác, ở thiện thì gặp thiện. Cho nên Thánh Thần Tiên Phật giáng lâm xuống thế gian khuyên người nên làm phước thay vì ích kỷ, keo kiết và không tiến qua nổi. Người tu vô vi thực hành tự giải nó mới thanh tịnh, không nhờ ai giải giùm cho mình được hết. Hoàn cảnh là ân sư, gia đình của chúng ta Thượng Đế đã an bài mọi sự động và phản động. Ở kiếp này thì chứng minh kiếp trước chúng ta sai lầm quá nhiều, phải ăn năn sám hối, tự sửa, giải tiến lên chính mình mới thật là người thành tâm tu học và tiến qua rõ ràng. Ý lại nơi sư phụ, sư phụ là một con người. Ý lại nơi Phật, ông Phật cũng là một con người. Sống khổ, thanh đạm, lấy nguyên khí của trời đất mà tự giải tất cả mọi tâm tư đau khổ, ô nhiễm bởi thế sự, nhiên hậu mới có cơ hội thanh nhẹ thành Phật. Chữ Phật, thế gian tưởng lầm là ông Phật, không phải. Tâm con người thức tâm buông bỏ tất cả nó trở về sự thanh nhẹ. Phật là vô danh, Phật không có phù hộ người chúng sanh, Phật hành để chúng sanh bắt chước và tiến tới cảnh niết bàn thanh nhẹ mà sống chung hòa bình. Chứ Phật không có trở lại làm đại tế cho nhân gian, nhưng nhân gian bày ra cúng bái, tự gạt gẫm lên chính mình, mà gạt luôn Phật nữa. Tội rõ ràng ở thế gian, nên thức tâm tự tu tự tiến, giải nghiệp tâm cho chính mình mới thật sự là người tu. Trăng sao sáng lạng trong tâm thức, cứu giúp trần gian tự xét vào. Minh chánh đạo đời không tạo loạn, sửa mình tiến qua tri tâm an. Trăng sao sáng lạng trong tâm thức, khi chúng ta thanh tịnh ở trước ngực của chúng ta nhắm mắt, thấy sáng tâm thức sáng lạng, muôn ngàn sao ban chiếu. cứu giúp trần gian tự xét vào. Trần gian là ai? Là thể xác chúng ta. Ta tu giải tiến, đi tới chỗ sáng suốt rồi tức là cứu giúp. Tự tu tự tiến mới ảnh hưởng được người kế tiếp, chứ không phải là đem súng ống chỉ mặt người ta là người ta tu tiến đâu. Không, tâm thức mình ráng tu thanh nhẹ từ trường tốt ảnh hưởng người kế tiếp. Minh chánh đạo đời không tạo loạn, sửa mình hòa hợp với sinh lực càng khôn vũ trụ, thì chúng ta không cần phải tạo loạn danh dịch đất đai, hơn thua với người khác để làm gì. Sửa mình tiến qua tri tâm an, bằng lòng sửa chữa những sai lầm quá khứ, thì trí tâm chúng ta sẽ ổn định. Khi trí tâm an rồi, hành pháp rất dễ dãi. Thấy sự thanh tịnh là cần thiết. Sự thanh tịnh là cứu rỗi tất cả mọi sự việc hỗn loạn ở thế gian mà chúng ta đã thực tập trong vòng kích động và phản động. Quyết tâm trở về với thanh tịnh là giải tất cả nghiệp tâm từ tiền kiếp tới bây giờ. Sống trong sự sống an nhiên tự tại, hồn trách nhiệm ba cõi thiên địa nhân. Hồn là phần sáng suốt, lo cho thân xác được bình an, tu tiến. Cái gì cũng vừa mà thôi, không ăn nhiều, không ngủ nhiều, không có động nhiều. Cái gì cũng vừa, tự nhiên nó đi tới cảnh như vậy. Nếu chúng ta thực hành đúng pháp, thì toàn thân êm dịu và thanh nhẹ. Hướng tâm về Phật, phải hiểu quá khứ của việc Phật làm. Ở thế gian này ai cũng ca tụng Thích Ca. Nó Thích Ca đã làm gì? Thích Ca đâu có tìm sư phụ tu. Thích Ca chỉ tu có một mình thôi, tự tu tự tiến. Sư phụ của Ngài là ai? Sư phụ của Ngài là sự đau khổ của nhân gian. Ngài mới tìm cái biên giới tốt đẹp để giải thoát phần hồn của Ngài. Từ trường phát triển hào quang sáng chói, Ngài mới thuyết pháp tận độ quần sanh, để quần sanh tự hiểu tự tu. Ngược lại, làm hình Ngài và thờ cúng, cầu xin Ngài, đâu có ai đã thấy được Ngài, mà Ngài phù hộ chỗ nào, không có. Nhưng mà cái đâm đầu chạy theo cái đường không có, mà cái đường có không chịu khai thác. Thể xác con người là tài sản cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban, mà không khai thác khối óc của chúng ta, cơ tạng của chúng ta, làm sao ta hiểu được sự đến và sự đi ở tương lai là thế nào? Mọi người ở thế gian phải bước vào cái cảnh sanh ly tử biệt. Ai ai cũng phải chấp nhận ra đi. Không nói tôi giàu, tôi có tiền, có thể sống 300 năm, 400 năm, không. Quy định của Thượng Đế rõ ràng. Cái xác con người nhiều nhất là 100 năm. Rồi cũng phải ra đi. Quá trình lịch sử đã cho chúng ta thấy. Con người là phải chết. Con người là phải tu sửa mới có sự bệnh lâu. Con người hỗn ẩu chỉ một thời gian ngắn mà thôi, rồi đi thở rồi. Lịch sử truyền thuyết đã cho chúng ta biết rất nhiều. Chúng ta có rất nhiều tài liệu, nhưng mà tâm chúng ta không chịu hành, không chịu nhận tội của chính mình. Chính mình đã làm sai tự hại, tham dục là tự hại. Tham dục là tự hại thể xác, thì đâu có chỗ trú ngụ mà tu. Cứ vậy mà làm hoài, rốt cuộc là tự hại mà không hay. Nếu dốc lòng muốn tu sửa, để hướng về quyền bí văn minh trong nội thức của chúng ta. Nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật đã cứu chúng sanh biết là bao nhiêu, mà không hiểu được chấn động của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mà hành sự, thì tâm thức không có khai triển được quyền bí trong nội thức được. Quyền bí nằm trong nội thức của mỗi hành giả tại thế gian, tại mặt đất. Từ chối không hiểu nguyên lý, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mà tiến, thì chỉ có đi xuống, không bao giờ có cơ hội đi lên. Tu đạt tới quân bình, ý lực mới mạnh, hướng thượng rõ rệt. Điển quang phát triển, hòa hợp với chấn động của cả càn khôn vũ trụ, thì mới thấy khả năng của chúng ta là vô cùng. Khối óc không phải dễ chế. Ở thế gian này chẳng có một vị bác học nào có thể chế khối óc của người ở thế gian. Thần kinh chằng chịt từ khối óc tới cơ tạng đều chằng chịt mà rất có trật tự. Người phung phí quá nhiều, ôm lấy bản chất tham dâm mà phung phí cơ tạng, làm cho rối loạn, bất ổn, ăn không ngon, ngủ không yên. Lộc của trời cho, không nên phí phạm. Phí phạm là tạo tội cho chính mình. Cái gì nó cũng vừa phải thôi. Ấm no một chút để lo tu, lo sửa. Chứ ở đời này có ai sung sướng đâu. Làm một bậc vua, một bậc tổng thống cũng không có sung sướng. Bao nhiêu sự kích động và phản động của tình đời, vầy xéo tâm can tỳ phế thận, bất ổn. Hiện đại bây giờ, phải chế thuốc ngủ mới ngủ được, chứ chính mình không ngủ được. Luật tự nhiên trời đất đã cho chấn động trong cơ tạng của chúng ta hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ. Lúc mặt trời xuống là ta phải đi nghỉ. Tự động như vậy, lúc mặt trời lên là phải thức. Sống hòa hợp với càn khôn vũ trụ thì cái trí nó mới mở, tâm nó mới sáng, dễ tha thứ và thương yêu hơn. Tâm eo hẹp, keo kiết, tự sát và không bao giờ tiến. Sai lầm, tưởng đồng tiền là chánh. Sai lầm, tưởng địa vị là chánh. Sai lầm, tưởng thế lực là chánh. Rốt cuộc cũng quy hàng luật nhân quả mà tu tiến thôi. Bây giờ chúng ta biết được, chúng ta bằng lòng tu phải bằng lòng tự giải. Vì mỗi người đều có nghiệp lực rất nhiều từ tiền kiếp tới bây giờ. Tại sao Thượng Đế không cho chúng ta biết nghiệp lực để tránh? Thượng Đế không làm điều đó. Thượng Đế cho chúng ta đầy đủ tiện nghi để tự giải. Nhiên hậu phần hồn mới dũng mãnh tiến hóa thật sự. Tương lai mới bằng lòng hợp tác với Thượng Đế xây dựng một cơ đồ nghìn năm hòa bình. Con người biết tu rồi thì nhìn lại quá khứ của chúng ta đều sai lầm, vô dụng, không biết sử dụng khả năng của chính mình. Tin bậy tin bạ, làm xứ sở không yên, người xung quanh của chúng ta cũng không yên. Bùa phép đủ chuyện không cứu được mình. Học đủ thứ võ thuật cũng không cứu được mình. Học đủ thứ sách để trở nên một vị bác sĩ cũng không cứu được mình. Bạc tỷ cũng không mua được mạng. Vậy chúng ta còn muốn cái gì bây giờ? Tham lam những chuyện không cần thiết ư? Hay là sửa chữa những chuyện không cần thiết và thực hành những chuyện cần thiết cho phần hồn được tiến hóa ở kỳ tử? Đó là lo cho tương lai. Người tu không phải ngu dại, trình độ bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ nhiều lắm. Nhưng mà Ngài thấy Ngài không sửa được Ngài, không cứu được Ngài. Ngài mới áp dụng pháp tu để tự giải và tự thức. Thấy rõ đời là tạm mới dũng mãnh thăng hoa tiến hóa về thiên quốc mà sống nơi hòa bình yên ổn. Đời đời bất diệt. Người đời khôn ngoan mà không chịu hành những sự khôn ngoan sẵn có của chính mình, mà chỉ nhờ đỡ sự u ơ của thần thánh mà không thật, tự gạt mình trong may mắn của kích động và phản động của ngũ hành. Xem bói tướng số là luận thuyết sanh khắc của ngũ hành mà thôi, trong giới đó không tiến hóa và không thoát được. Chỉ có hành pháp mới thoát được. Thoát được rồi thì thấy vạn sự trên đời là không, không có sự thật, thì chúng ta mới yên ổn, không nung nấu những sự không cần thiết nữa và thực hành những sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt. Muốn có sự thanh tịnh và sáng suốt phải cần có một pháp khứ trượt lưu thanh mới thanh tịnh, còn ôm trượt lấp thanh thì không bao giờ có sự sáng suốt. Đêm đêm hành thiền để khứ trượt lưu thanh, tức là khai sáng chính mình. Trong thanh tịnh rồi, đạt rồi, nhập định rồi, chúng ta biết chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Phần hồn là một khả năng của các càn khôn vũ trụ. Tâm an thế cảnh chẳng bàn hoàng, lý lễ phân minh tự chuyển sang, quy hội chân hồn tâm đạt pháp, thực hành chất pháp tiên trung đàn. Tâm an thế cảnh chẳng bàn hoàng, tâm chúng ta thanh tịnh, hành pháp tâm thanh tịnh rồi, khổ cảnh chúng ta không có bàn hoàng. Ông ông ao ao rồi đâu cũng sẽ vào đây. Lý lễ phân minh tự chuyển sang, phán xét rõ ràng. Có đến, có đi, có động, có tịnh, thì chúng ta chuyển sang giới tịnh thay vì động. Quy hội chân hồn tâm đạt pháp. Chân hồn ta càng ngày càng sáng suốt. Tâm chúng ta hiểu đường đi, pháp là khứ giả, là đi, đường đi. Thực hành, chất pháp, tiên trung đạt. Chúng ta thực hành, chất pháp. Một là một, hai là hai. Thực hành đứng đắn, tự giải. Thì đường đi chung tiến hòa bình, rất rõ rệt. Thế gian ai cũng muốn có sự hòa bình, yên ổn cho tâm thân, nhưng thông hành làm sao có được? Không dùng nguyên khí của trời đất để giải sự trần trược trong nội tâm của chính mình, làm sao đạt pháp? Nhiều người thậm chí tin nơi sự phù hộ của một vị sư phụ nào, rốt cuộc tâm thân bất ổn. Tu suốt kiếp không thấy được mình, làm sao thấy được tiên Phật? Mà có thấy được tiên Phật, hình ảnh bên ngoài đó cũng giả mà thôi, đâu có thật đâu. Chính mình mới là thật. Thấy rõ vị trí tiến hóa của chính mình mới là thật. Người tu vô vi, vô là không, vi là nhỏ cũng không. Chứ không nuôi dưỡng sự mê tín dị đoan và phù hộ. Trời đất đã phù hộ rõ ràng, cấu trúc từ siêu nhiên hình thành một thể xác có hiện diện tại mặt đất, đầu óc sáng lạng, biết xây nhà, biết tạo nghiệp, nhưng mà không chịu sửa làm sao tiến tới thành giờ được. Xác của con người là cặn bã của thanh quang. Đi đứng ngồi nằm toàn là tự động. Mà chúng ta tu giải từ cặn bã của thanh quang, tiến tới hòa hợp với thanh quang, là chúng ta nhẹ nhàng ý muốn đi đâu thì nó sẽ đến đó. Mình vô vi gọi là xuất hồn. Muốn xuất hồn phải thanh lọc mình. Lấy cái gì thanh lọc? Lấy nguyên khí của trời đất thanh lọc cơ tạng, càng ngày càng sáng suốt. Mắt sáng tâm minh mới là người tu vô vi. Tu mà bàn bạc chánh trị cơ cực của người khác mà không biết bàn bạc trật tự của chính mình là sai lầm rồi. Cho nên nghe nói chuyện trong ba câu là biết người đó đứng ở vị trí nào. Nếu chúng ta thành tịnh, các bạn không phải là thầy bói, không phải là thầy tướng mà thanh tịnh rồi, các bạn sẽ hiểu tất cả những tướng số là gì, sanh khắc là gì, nhận định mọi sự việc rất rõ ràng, dũng tiến trong thanh tịnh, không bị sự mê lầm nữa. Tu để tiến, không phải tu để lùi. Tu là giải, giải tức là tiến, không phải giải mà lùi. Các bạn đã thấy chúng ta nhờ cơm trời hai buổi mà không chịu sửa mình, thì tánh nào tật nấy không tiến, và bày mưu sát hại lẫn nhau, thành ra cộng đồng không vui đẹp là vậy. Chúng ta sửa tiến, hiểu nguyên lý của trời đất, hiểu lực nhân quả thì sống lúc nào cũng yên, vui và thanh tịnh. Chung vui hòa bình rõ rệt, quý yêu muôn loài. Khi chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy cái tiểu thiên địa này không phải nhỏ. Bên trong có gì bên ngoài có nấy, bên ngoài có gì bên trong có nấy, nó mới hòa cảm được. Thần kinh con mắt loạn xạ một chút là màu xanh, thấy màu đen, thấy màu nâu, không có chính xác. Cho nên chúng ta tu trở về với trật tự siêu nhiên, thì nhìn cái gì rõ rệt, mà xét cái gì cũng rõ rệt, quyết định trong một giây phút khác là xong. Không phải bận rộn như người phàm, cầu xin đạo này, cầu xin đạo kia, chuyện mình mà nói hết cho người ta nghe, rồi người ta quyết định gì cũng nghe nấy. Rốt cuộc bệnh hoạt chết chắc là mình gánh hết, chứ ông thầy không có gánh. Hiểu được nguyên lý này, phải cố gắng tự tu tự thức để hiểu mình, càng sớm càng tốt. Tài sản cuối cùng của Thượng Đế cho chúng ta là tiểu thiên địa này mà không khai thác thì nền kinh tế không phát triển. Khai thác nguyên lý cơ tạng của chúng ta nó bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quang, chúng ta khai thác từ trược tới thanh rõ ràng. Thấy mình là một khả năng sáng lạng trên mặt đất. Lấy gì kiểm chứng được điều này? Hiện tại chúng ta rất may mắn, có xe, có cầu cống tốt đẹp, có phi cơ, muốn đi đâu là đi. Do đâu đã hình thành? Thừa do khối óc của chúng sanh đã đóng góp, hình thành chiếc phi cơ để rút gọn đường dài trở nên ngắn. Điều này chúng ta ai ai cũng hiểu. Điện thoại từ Mỹ qua Việt Nam cũng được, từ Việt Nam đi tới Âu Châu cũng nói chuyện được. Là chúng ta đang sống cảnh gì đây? Bán tiên tại thế. Chỉ là tu một chút thì phần hồn được sáng suốt thanh nhẹ, an toàn hơn. Chúng ta mới thấy rằng cái kiếp làm người phải chấp nhận sự kích động và phản động, và phải cảm ơn sự kích động và phản động, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Lấy quán làm ân là vậy, trực tiếp khai triển trực giác của chính mình, niên hậu mới có cơ hội tận độ quần sanh ở tương lai. Người sáng suốt phải có nhiệm vụ chỉ đường cho những người chưa hiểu được chính họ. Người vô vi không có quyền xưng ta là thầy tất cả mọi người, nhưng mà ta là học trò của tất cả mọi người, chỉ phục vụ mọi người mà thôi. Người sáng suốt biết được nên làm việc cho những người không biết. Ở đời chúng ta thấy rõ những vị bác sĩ đi học mười mấy năm về giúp mấy người khùng điên chứ có làm gì đâu. Ngày đêm nghiên cứu mấy người khùng điên ra ăn bậy vô nhà thương kiếm bác sĩ. Bác sĩ lại tiếp tục học nơi những người đó. Mà nhờ những người đó mới đẩy bác sĩ đi học thành bác sĩ. Nhưng mà cuối cùng bác sĩ không tu cũng chẳng hiểu bác sĩ là ai, làm cái gì, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cũng thọ nạn như người thường. Những bác sĩ, kỹ sư hiện tại cũng chạy đi tìm con đường tu thiền để tự giác, để hiểu quá khứ chúng ta đã học những gì, đều là trật tự của cả càn khôn vũ trụ ban chiếu chúng ta để học và tiến. Nhiều người học đến đó mà không hiểu nguyên lý của trời đất, tưởng là mình hãnh diện, tôi làm kỹ sư bác sĩ thì tôi tiền sẽ nhiều, tôi có nhà tốt, tôi có vợ đẹp, là phát triển lòng tham và sự dâm dục tự hại cơ tạng. Những vị bác sĩ đó đã học hết về cơ tạng, nhưng mà bây giờ bằng lòng tự hại vì dâm dục, vì tham lam, làm cho cơ tạng càng ngày càng yếu, tới già chết ríu ríu ra đi, bỏ lại xác phàm cũng như con thú chết vậy là thôi. Cho nên vì đó, trí thức không có cho phép. Ý thức là cái tâm tỉnh thức dậy rồi, không cho phép chúng ta mê muội trong tiền tài danh vọng. Thức tâm tu sửa để tiến hóa tới vô cùng. Đó là mới thấy con người trí thức nó như vậy. Cái trí mà thức là hiểu được, còn trí không thức không còn giá trị gì hết. Hồn chúng ta là thiên liên, liên hệ với trời đất, còn xác của chúng ta, y như xác con thú, cũng bao nhiêu công chuyện đó, tham dục, tới một thời nào rồi cũng buông xuôi ra đi. Cũng là học, không tu cũng là học, vì kiếp này làm bậy thì kiếp sau chết xuống rồi phải khổ, khổ rồi ăn năn sám hối, cho được lên làm người, gặp được pháp tu. Thì lúc đó nó sẽ tiến lên. Duyên lành tăng độ vô vi đã có hiện diện trên mặt đất và cống hiến cho tất cả mọi người bằng phương pháp. Nam phụ lão áo cũng có thể tu được, sửa được chính mình trong thầm kín và không bị ai lợi dụng. Bằng lòng sửa mình để cống hiến cộng đồng càng ngày càng tốt, càng vui đẹp. Mọi người ý thức lấy chính họ là xã hội sẽ tốt tươi và phục vụ rõ rệt hơn, vì họ không còn tiếc của đời nữa, không còn keo kiết nữa, và thực hiện tâm từ bi sẵn có của chính họ, biết phục vụ cứu giúp là sự cần thiết của người tu vô vi. Cho nên vô vi bao nhiêu năm ở hải ngoại, mọi người đều thấy không tiền không bạc, nhưng vẫn in sách, vẫn in băng, ân cần phục vụ và giao tận tay cho những người muốn biết nó trong thành tâm rõ rệt.
Đại hội tình trời tận độ, quang chiếu không ngừng sáng sang choang, lập thành đại hội tri sáng vang. Tình thương đạo đức quy nguồn gốc, chung hành tự đặt chiếu rõ ràng, tiền trôi liên tục rõ nẻo đàn, thân cảnh đang chờ nơi đạo tớ, màu sắc trời ban thật tuyệt vời, thiên nhiên sẵn có gieo tình cảm, đất trời liên hệ khắp nơi nơi, quy nguyên một mối chỉ có trời, trung hành vui nhộn khắp nơi nơi, thanh khí ban hành không giờ giấc, thương yêu tha thứ chỉ có trời, trật tự trên thuyền theo giờ giấc, cùng chung xây dựng tiến kịp thời,
Bảy ngày chung sống nay tạm biệt. Tình trời tận độ nay đã có. Bình an thực hành đi như vậy. Đại hội tình trời tận độ. Quang chiếu không ngừng sáng sang choang. Sự quang chiếu của trời, thanh quang của trời không ngừng nghỉ chiếu diệu. Lập thành đại hội trí sáng vang. Lập thành đại hội là trí chúng ta muốn hiểu tình trời, trí chúng ta sáng sủa. Tình thương đạo đức quy nguồn gốc. Chỉ có tình thương đạo đức mới có cơ hội về nguồn cội được. Chung hành tự đặt chiếu rõ ràng. Mỗi người đều chung thiền một pháp, tự đạt thì bộ óc sáng chiếu rõ ràng. Tiền trôi liên tục rõ nẻo đạt. Thân cảnh đang chờ nơi đạo tơ. Thiền đang chạy, chúng ta hiểu đông nam tây bắc đang tiến tới. Thân cảnh đang chờ nơi đạo tới. Thân cảnh duyên dáng của cái đạo đó đang chờ đợi sự viếng thăm của chúng ta. Màu sắc trời ban thật tuyệt vời, nhưng màu sắc quang chiếu của trời tuyệt vời, màu nào sắc nấy rõ ràng. Thiên nhiên sẵn có gieo tình cảm, mọi người đều quý mến tranh trời rõ ràng. Đất trời liên hệ khắp nơi nơi, đất trời liên hệ khắp nơi nơi, trời đất khăng khít, khắp các nơi đều khăng khít. Quy nguyên một mối chỉ có trời, chỉ có trời độ chúng ta mới có cơ hội về nguồn cội. Trung hành vui nhộn khắp nơi nơi, mấy ngày trung hành của chúng ta đều vui, khắp nơi nơi đều vui, nơi nào chúng ta đến cũng vui. Thanh khí ban hành không giờ giấc, thanh khí lúc nào cũng âu yếm ban hành cho chúng ta, không có giờ nào dứt hết, có thanh khí chúng ta mới thoải mái. Thương yêu tha thứ chỉ có trời, chúng ta hiểu được thương yêu tha thứ chỉ có trời mới làm được cho người thế gian làm được. Trật tự trên thuyền theo giờ giấc, trật tự trên thuyền từ giờ phút làm cái gì đều có trật tự. Cùng chung xây dựng tiến kịp thời, chúng ta nhìn hiểu xây dựng thì mới tiến tới kịp thời. Bảy ngày chung sống nay tạm biệt. Trong bảy ngày chung sống dưới thuyền này, nay chúng ta phải tạm biệt. Vô vi sống động hướng về trời. Vô vi là trong cái không không lúc nào cũng sống động hướng về trời. Tình trời tận độ nay đã có. Chúng ta thấy thanh quang quang chiếu rõ ràng. Nay chúng ta đã cảm nhận được. Bình an thực hành đi như về. Chúng ta khởi hành cũng như trở về bên cũ. Bình an rõ ràng trong xây dựng. Cảm ơn sự đóng góp và hiện diện của các bạn. Kính bái Lương Sĩ Hằng, Vĩ Kiên.